Không biết lúc Ngài nói, Ngài có cố ý lưu tâm tới cái 12 nhân duyên không? Nhưng mà khi mình sắp ra thế này thì mình thấy là những lời Ngài nói rất là khớp với 12 nhân duyên, phải không? Thì vì đây là cái vòng tích luân hồi, và lời của Ngài Khuê Phong tóm lại, tóm tắt cái đoạn đường ban đầu vì sao đi vào luân hồi là vì mê tánh giác. Đó. Rồi mê tánh giác cho nên mới vọng nhận cái thân này. Cái chữ chấp rất là quan trọng. Ví dụ như khi mình có một cái thân ở đây mà mình không chấp cái thân thì nó có khác với có chấp thân không? Phải không? À, ai mà có lỡ tạt cái nước tương hay là cái gì đó lên trên người mình mà cái người chấp thân và không chấp thân phản ứng khác nhau hay là giống nhau? À, cho nên từ cái chỗ chấp thân này nó sẽ sanh cái tình yêu ghét, theo tình tạo nghiệp rồi thọ báo luân hồi. Như vậy, cái gốc ban đầu là chúng sanh đều có tánh giác mà mê cái tánh giác này cho nên nó đi như vậy. Nó đi như vậy. Và mình phải biết tại sao mình có mặt ở đây là cái đường nó đi như vậy đó. Nhưng mà Ngài lại nói tiếp, nhưng giác tánh trong thân chưa từng sanh tử. À, như vậy là đi hết cuối cái vòng luân hồi thì thình lình Ngài lại quay trở lại cái điểm trên cả vô minh, tức là cái tánh giác này chưa từng sanh tử luân hồi. Như vậy chỉ một câu đó là nó phá hết 12 nhân duyên. Quý vị mới hiểu vì sao cái pháp này gọi là đường chim bay, là nó vượt ra ngoài thanh văn và duyên giác. 12 nhân duyên này là pháp giác ngộ của ai? Của ai? Của duyên giác, phải không? Duyên giác. À. 12 nhân duyên là duyên giác thừa. Duyên giác thừa là một thừa trong ngũ thừa của Phật giáo. Ngũ thừa Phật giáo là gì? Là nhân thừa. Là ai mà giữ năm giới thì sẽ đi trong loài người. Thiên thừa, ai mà giữ thập thiện thì sẽ được sanh lên trời. Thanh văn thừa, ai tu tứ đế, phải không? Quán vô thường, khổ không vô ngã, thì đây. Và duyên giác thừa là cái này. Như vậy, cái duyên giác thừa này nó vẫn còn nằm trong cái đường có tướng sanh diệt. Có tướng sanh diệt. Vì nó bắt đầu từ nơi cái chỗ đây và chấm dứt ở đây. Và bây giờ, tuy đi như vậy mà giác tánh trong thân chưa từng sanh tử, như mộng thấy bị xua đuổi mà thân vẫn nằm yên trên giường, vốn tự vô sanh thì đâu có chỗ nương gửi. Như vậy, dù đi trong sanh tử hết cả cái vòng này mà tánh giác vẫn y nguyên, vẫn y nguyên, không có bị trôi lăn theo cái đường này. Nếu đủ niềm tin được như vậy thì quý vị đã thoát ra khỏi cái vòng này rồi. Đó, thì cái cách tu nó nhanh như vậy, cho nên nó vượt ra ngoài này và nó nằm lên trên cái gọi là tu theo cái lối mà tướng không sắc chất này. Đây là nói qua, rồi tí xíu chúng ta sẽ trở lại cái chỗ này cho rõ hơn. Ngày xưa có một lần Ngài Mục Kiền Liên khi đang đi ở trên đường, Ngài thấy có một phụ nữ rất là đẹp đứng bên đường và tới hỏi han Ngài. Ở trong cái cách chào hỏi thì Ngài thấy ý không có được đứng đắn, và với thần thông thì Ngài biết cô này có ý như là muốn quyến rũ Ngài, và Ngài mới dạy rằng cô đã tả những cái nghiệp không tốt mà không biết dừng, mà nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ còn đi mãi trong đường khổ. Vì cái mắt Ngài nhìn thấu và cái lời nói thấu đến tâm can, cho nên cô đó cô khóc, và sau cô mới cho biết là cuộc đời của cô trải qua rất nhiều cái khốn khổ, như là ngày xưa khi còn trẻ, còn 16 tuổi kết hôn, thì bà mẹ lại đối với ông chồng của cô lại có một cái quan hệ không có được đàng hoàng. Sau khi thấy biết được cái việc đó, cô đau khổ bỏ nhà đi. Một thời gian sau, khi mà bỏ nhà đi á, thì cô đã có một người con gái, một đứa con gái rồi, để cái đứa con gái đó lại nhà và đi một mình. Khi đi ra thì lại lập gia đình với người khác. Một thời gian sau, cái người chồng thứ hai này đi buôn xa, làm ăn xa và có một người vợ nhỏ. Thì cô này cô giận quá đi, cô mới kiếm coi thử cái cô vợ nhỏ là ai mà dám phá hoại cái hạnh phúc gia đình của mình. Tới khi tới gặp thì mới biết cái cô vợ nhỏ chính là con gái ruột của mình trước đây. Như vậy, cô mới nói là thưa tôn giả, cuộc đời con có hai chồng, thì chồng trước là chung chồng với mẹ mình, chồng sau chung chồng với con gái của mình. Cho nên con rất là đau khổ. Từ cái đau khổ đó, đau khổ này thì con không có tin tưởng gì nơi cuộc đời nữa. Và với cái nhan sắc có sẵn, con bị trở thành một kỹ nữ và quậy phá cuộc đời như là một cách để trả thù. Thì sau khi mà được cái sự chỉ dạy của một Kiền Liên, thì cô này là Liên Hoa Sắc, cô mới giác ngộ và cô xin xuất gia. Khi xuất gia rồi, một thời gian sau, theo giáo pháp Đức Phật tu hành, cô chứng quả A-la-hán và trở thành người thần thông đệ nhất, một tỳ kheo ni thần thông bậc nhất. Như vậy, cái cuộc đời của cô đó là khổ buồn có nhiều không? Cái khổ nhất của một người phụ nữ là sự ghen tuông, mà cô phải chịu những cái cảnh như vậy, thì cái tâm á, nó dao động tới cái mức cao độ, phải không? Nhưng mà một khi giác ngộ tu tập, thì cái tánh giác của người này có cái gì sức mẻ không? Và cả một cuộc đời đau khổ như vậy có để lại dấu vết gì không? Hoàn toàn không, phải không? Kể một cái câu chuyện mà đau lòng, khổ sở của một người như vậy để cho mình thấy dù gì đi nữa vẫn chỉ như một giấc mộng. Và cái người thức dậy chỉ như là một cái người thức dậy sau giấc mộng, hoàn toàn không dính líu gì với giấc mộng đã qua cả. Thì nếu mà mình hiểu nhận cái điều này á, khi cái cảnh khổ tới mà mình nhớ được là à thì đây, khi mà mình thức dậy rồi thì chuyện này vẫn là không, thì quý vị sẽ qua được cái khổ nhanh hơn, đúng không? Còn nếu mà khi nào mình cũng nhớ thiệt hết cái khổ của mình thì không biết là có bằng được như cái bà Liên Hoa Sắc này không, mà cái khổ kia cũng như một giấc mộng. Như cái người nằm trên giường, thân bị xua đuổi, bị đày đọa, cái tâm bị như vậy, nhưng mà như khi mộng thì thân vẫn nằm yên trên giường, không dính gì cả. Cái tánh giác không hề có một cái gì gọi là thiếu khiếm khuyết trong đó cả. Mà tại vì sao như vậy? Tại vì cái tánh giác của mình vốn tự vô sanh, vốn nó không sanh, không diệt, không được hình thành, cho nên không bị mất đi. Những cái này nếu mà mình chỉ nghe hiểu rồi cho qua thì mình không xài được nó. Còn nếu mình nghe và mình để vào đâu đó để khi sống, khi mà sống trong đời sống á, mình có thể có những lúc nhớ lại là mọi thứ như mình đang nằm mộng thôi, nó đều sẽ qua cả, thì cái cuộc đời với mình nó nhẹ nhàng hơn.